Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Minh Phương, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2024. Thượng đỉnh APEC khai mạc tại Peru trong bối cảnh Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nếu Donald Trump khởi xướng. Tại Mỹ, tân Tổng thống Donald Trump đề cử nhân vật bài vaccine làm Bộ trưởng Y tế. Mỗi ngày một sự kiện, quyền lực tuyệt đối trong tay đảng Cộng Hòa, Mỹ có nguy cơ trở thành một nền dân chủ phi tự do hay không? Theo dòng thời sự, drone biển, vũ khí hải chiến then chốt và chiến lược tham vọng của nhiều nước. Thưa quý vị, Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm nay khai mạc tại Lima, thủ đô Peru trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 11, 2024. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự trù một cuộc họp bên lề Thượng đỉnh trong ngày thứ hai của hội nghị. Tất cả các thành viên đều chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới 4 năm sắp tới của Donald Trump và nhất là chính sách bảo hộ mậu dịch của chính quyền Mỹ trong tương lai, Thanh Hà cho biết tiếp.
Đây là lần thứ ba Peru được tổ chức sự kiện này. Nước chủ nhà huy động hơn 13.000 cảnh sát để bảo vệ an ninh cho sự kiện. Diễn đàn APEC quy tụ 21 thành viên có trọng lượng về kinh tế tương đương với 60% GDP và 40% tổng trao đổi mậu dịch toàn cầu. Mọi chú ý đang hướng về phía Tổng thống Mỹ Joe Biden do đây là một trong những sự kiện quốc tế cuối cùng mà ông tham dự trước khi Donald Trump nhậm chức Tổng thống. Hội nghị Lima 2024 diễn ra vào lúc Tổng thống tái đắc cử của Hoa Kỳ đã mời những nhân vật diều hâu có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh tham gia nội các. Điều này báo trước một cuộc chiến thương mại sẽ lại khai mào giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Trung Quốc và Mỹ. Do vậy, cuộc họp giữa Tổng thống Biden với Chủ tịch Tập Cận Bình được dự trù diễn ra ngày mai bên lề hội nghị Lima rất được quan tâm. Đây sẽ là cuộc trao đổi trực tiếp lần thứ ba giữa hai nguyên thủ. Theo các nhà quan sát thì trong nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm qua của ông Biden, căng thẳng giữa Washington với Bắc Kinh không có dấu hiệu thuyên giảm. Thương mại, an ninh và nhất là hồ sơ Đài Loan sẽ là những chủ đề chính trong cuộc trao đổi giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình. Trung Quốc chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng địa ốc kéo dài và tăng trưởng thì đang đình đốn nên càng trông đợi vào xuất khẩu để bảo đảm tăng trưởng tối thiểu 5%. Bên lề thượng đỉnh Peru, Tổng thống Biden sẽ có nhiều cuộc gặp riêng để từ giã các đối tác châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn.
Cũng bên lề thượng đỉnh APEC, ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte đã khánh thành cảng biển Chancay do Trung Quốc đầu tư và khai thác. Hải cảng chiến lược lớn nhất Nam Mỹ này là một phần trong dự án Những con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh. Minh Phương lược thuật.
Theo AFP, lễ khánh thành được tổ chức từ xa, từ dinh Tổng thống Peru ở Lima. Phát biểu qua màn ảnh, lãnh đạo Trung Quốc ca ngợi dự án từ Chancay đến Thượng Hải, một hành lang đường bộ hàng hải mới, nối hai bờ châu Á và châu Mỹ Latin. Công trình này, theo ông, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Peru và tạo ra nhiều việc làm, đồng thời ví cảng Chancay như là điểm xuất phát mới cho những con đường Incas trong thời hiện đại. Cảng biển Chancay nằm cách thủ đô Peru 80 km về phía Bắc, được tập đoàn COSCO Shipping Port của Trung Quốc nắm giữ đến 60% cổ phần đầu tư và xây dựng với tổng trị giá công trình ước tính là 3,5 tỷ đô la. Theo thỏa thuận, công ty COSCO đã được nhượng quyền khai thác trong vòng 30 năm. Công trình hải cảng khổng lồ này được hình thành trong khuôn khổ chương trình sáng kiến Vành đai và Con đường do Tập Cận Bình khởi xướng vào năm 2013 nhằm phát triển mạng lưới hạ tầng hàng hải, đường bộ và đường sắt nối với các châu lục. Nhiều nước châu Mỹ Latin khác như Argentina, Chile hay Venezuela đã tham gia dự án, tạo một trục chiến lược thiết yếu để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở bên ngoài.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua cho biết nước này sẵn sàng tham gia đàm phán để chấm dứt chiến tranh Ukraine nếu tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất cuộc thảo luận này. Nhưng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần dựa trên tình hình thực địa, có nghĩa là Moscow đang giành ưu thế trước quân đội Ukraine.
Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, Đại sứ Nga Gennady Zhatilov tuyên bố, ông Trump đã hứa sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine trong một đêm. Được thôi, vậy hãy để ông ấy thử. Nhưng chúng tôi là những người thực tế. Tất nhiên chúng tôi hiểu rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng nếu ông ấy khởi xướng hoặc đề xuất điều gì đó để bắt đầu một tiến trình chính trị, chúng tôi sẵn sàng đón nhận. Ông Gatilov nhấn mạnh thêm rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải dựa trên tình hình thực tế và cho rằng Ukraine đang ở thế yếu trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua. Quân đội Nga đang tiến nhanh tại Ukraine và hiện đang kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ nước này. Về tình hình chiến sự, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các khu dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự của thành phố cảng Odessa thuộc Ukraine bằng drone và tên lửa khi mùa đông đến gần. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz cho biết cụ thể. Theo bản tổng kết cuộc tấn công của Nga vào Odessa, có ít nhất một người thiệt mạng, 8 người bị thương, trong đó có một em 9 tuổi, và gây nhiều thiệt hại vật chất nghiêm trọng tại trung tâm thành phố. Ông Ole Kipper, thống đốc khu vực, cho biết thêm rằng một tòa dân cư đã bị phá hủy hoàn toàn, nhiều tòa nhà khác cũng bị hư hại nặng. Các cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị tấn công, bao gồm một hệ thống đường ống sưởi ấm và 40.000 người phải sống trong tình trạng mất điện vào sáng nay. Các tòa nhà công cộng như trường học, bệnh viện, thậm chí một bệnh viện phụ sản với khoảng 30 sản phụ đang sinh con vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù ông thống đốc nói rằng sáng nay đã kiểm soát được tình hình, nhưng sự việc cũng cho thấy thành phố cảng này dễ bị tổn thương trước các cuộc oanh kích của quân Nga. Odessa vốn thường xuyên bị tấn công bằng drone hoặc tên lửa. Chỉ vài ngày trước, một cuộc tấn công tương tự cũng đã làm hư hại các cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố này. Trên toàn quốc, Moscow đã phá hủy hoặc làm hư hại nghiêm trọng gần 2/3 số cơ sở hạ tầng của Ukraine, khiến hàng triệu người lâm vào cảnh mất điện. Kiev cảnh báo rằng mùa đông năm nay có thể sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất đối với người dân Ukraine kể từ đầu cuộc xâm lược quy mô lớn.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Cũng liên quan đến Ukraine, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Margrét Vestager hôm qua loan báo Liên hiệp châu Âu dùng ngân sách hỗ trợ các thành viên cùng đặt mua chung vũ khí. Bà nhấn mạnh thêm, phần lớn khối lượng vũ khí này được dành để cung cấp cho Ukraine. Quyết định được đưa ra vào lúc Kiev có thể mất điểm tựa chính là Hoa Kỳ khi Donald Trump nhậm chức tổng thống vào đầu năm 2025. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé tường thuật.
La Commission européenne utilise pour la première fois le mécanisme EDIRPA mis en place à cause.
Ủy ban châu Âu lần đầu tiên sử dụng EDIRPA được lập ra do chiến tranh Ukraine, một công cụ nhằm củng cố nền công nghiệp quốc phòng chung của toàn khối qua việc dùng ngân sách chung để cùng mua các thiết bị quân sự. Mới chỉ 3 năm trước đây, không hề có chuyện Ủy ban châu Âu huy động ngân sách chung để tài trợ cho các dự án mua vũ khí. Thông cáo lần này chứng tỏ quyết tâm của Liên hiệp châu Âu từ định đoạt về chính sách phòng thủ. Sau nhiều năm lơ là trong việc đầu tư vào quốc phòng, giờ đây 2/3 đối tác của Liên Âu trong khối NATO đã huy động 2% GDP cho các chi phí quân sự và thậm chí là còn hơn thế nữa. Đứng đầu bảng là các nước trong vùng Baltic, đặc biệt là Ba Lan, ngân sách phòng thủ của Warsaw chiếm 4,12% GDP. Về mặt ngoại giao, Thủ tướng Ba Lan ông Donald Tusk hiện đang bước lên tuyến đầu ủng hộ Ukraine. Ông có thể trông cậy vào lãnh đạo ngoại giao sắp tới của Liên hiệp châu Âu là cựu Thủ tướng Estonia bà Kaja Kallas để xây dựng hẳn một chiến lược mới cho châu Âu, có thể giúp đối mặt với mối đe dọa. Liệu Mỹ có bảo đảm an ninh cho châu Âu hay không cho Donald Trump tái đắc cử Tổng thống?
Pierre Benazé, Bruxelles. RFI.
Cũng trong lĩnh vực quốc phòng, hãng thông tấn Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm qua cho biết Chủ tịch Kim Jong-un trong buổi giám sát cuộc thử nghiệm hiệu suất thôn tự sát Kamikaze đã ra lệnh nhanh chóng sản xuất hàng loạt loại thôn này.
Theo KCNA, ông Kim bày tỏ sự hài lòng với những drone mới này và nói rõ rằng việc chuyển đổi sang hệ thống sản xuất hàng loạt phải được hoàn thành càng sớm càng tốt. Vì xin trích, drone là một yêu cầu thiết yếu của ngành quân sự hiện đại. Chủ tịch Bắc Triều Tiên cũng khẳng định rằng Bình Nhưỡng có đầy đủ khả năng và tiềm năng để sản xuất và đưa ra nhiều loại drone mới và sẽ tìm cách kết hợp loại vũ khí này với các phương pháp chiến thuật sáng tạo và đầy hứa hẹn, phù hợp với yêu cầu trong các cuộc xung đột hiện nay, từ ngữ trong nguyên văn. Nói tới ưu thế vượt trội của drone, ông Kim cho biết phạm vi ứng dụng của nó vào chiến đấu ngày càng được mở rộng, chi phí sản xuất thấp và dây chuyền sản xuất đơn giản. Cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Forbes cho biết dường như Bình Nhưỡng đang chuyển những khẩu pháo lớn nhất của Bắc Triều Tiên sang Nga để quân đội Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai khẩu pháo tự hành đang nằm trên toa tàu chở hàng di chuyển qua thành phố Krasnoyarsk của Nga.
Về quan hệ Việt-Trung, một quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm nay cho biết các hãng công nghiệp quốc phòng Trung Quốc sẽ tham gia hội chợ vũ khí dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong tháng 12 sắp tới. Đây có thể là một dấu hiệu Việt Nam và Trung Quốc thắt chặt hơn nữa quan hệ quân sự.
Hãng tin Anh Reuters dẫn lời Thiếu tướng Lê Ngọc Thân trong cuộc họp báo cho biết các công ty của Trung Quốc nằm trong số 140 hãng chế tạo vũ khí đến trưng bày các thiết bị tại hội chợ mở ra từ ngày 19 đến 22 tháng 12 tới đây, thế nhưng chưa biết rõ những công ty nào và sẽ có bao nhiêu hãng tham dự. Đây là lần thứ nhì Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế. Trong hội chợ đầu tiên năm 2022, Trung Quốc không tham dự. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh Việt Nam, Đại học New South Wales tại Úc, sự hiện diện của các công ty quốc phòng Trung Quốc năm nay là một dấu hiệu quan trọng về sự hợp tác an ninh giữa hai nước. Những tháng gần đây, Việt Nam và Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ an ninh quốc phòng và đôi bên đã ký kết các thỏa thuận sơ bộ. Quân đội hai nước cũng thường xuyên có những chuyến thăm qua lại và các lực lượng tuần duyên đã tổ chức các cuộc tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ. Giới quan sát cho rằng cuộc triển lãm quân sự năm nay có khả năng mở đường cho các thỏa thuận quốc phòng. Tuy nhiên, theo Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng của Úc, thì Việt Nam không thể trông cậy vào Trung Quốc về vũ khí quân sự cho quân đội, hải quân và không quân nước này do nguy cơ Trung Quốc có thể đình chỉ thỏa thuận và tiếp tế vào thời điểm căng thẳng.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày hôm qua thông báo chọn ông Robert Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Mỹ. Ông Kennedy sẽ giám sát toàn bộ các lĩnh vực từ an toàn thuốc, vaccine, thực phẩm đến các hoạt động nghiên cứu y tế, cũng như các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Quyết định của ông Trump đã bị các quan chức y tế lên án là nguy hiểm vì ông Kennedy là người có tư tưởng hoài nghi, bi quan và chống vaccine. Từ Washington, thông tín viên Guillaume Nodan cho biết cụ thể.
Chose promise, chose due. Le département de la santé, c'est le prix du ralliement de RFK Jr. à Donald Trump.
Hứa là làm. Chức bộ trưởng y tế là phần thưởng mà Robert Kennedy Jr. nhận được khi liên minh với tổng thống đắc cử Donald Trump. Cựu ứng viên độc lập bị chính gia đình mình từ mặt, là con trai của ứng viên tổng thống bị ám sát Bobby Kennedy và cháu của tổng thống bị ám sát John Kennedy. Robert Kennedy Jr. đã gia nhập liên minh với Donald Trump sau khi được bảo đảm rằng ông có thể thực thi các ý tưởng của mình về y tế và thực phẩm. Là một nhân vật luôn phản đối tiêm chủng, Robert Kennedy sẽ giám sát các cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này. Trong đại dịch COVID-19, ông trở thành gương mặt tiêu biểu cho các thuyết âm mưu ở Hoa Kỳ về tác hại của vaccine. Về vấn đề thực phẩm, ông cho rằng dầu ăn chiết xuất từ các loại hạt sẽ làm giảm tuổi thọ. Ông cũng đề xuất ngừng bổ sung fluorid vào nước uống, một biện pháp giúp ngăn ngừa sâu răng, vì theo ông, điều này gây ra các bệnh mãn tính hoặc thậm chí khiến người ta chuyển đổi giới tính. Robert Kennedy Jr. còn công khai tuyên bố rằng một loại sâu đã ăn một phần não của mình và tiết lộ rằng ông đang bị điều tra vì 20 năm trước đã chở dầu một con cá voi trên nóc xe của mình trong một chuyến đi mà chính con gái ông gọi là hoàn toàn điên rồ. Đây sẽ là người chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hệ thống y tế Hoa Kỳ cũng như các hợp tác với ngành công nghiệp dược phẩm.
Washington, RFI.
Truyền thông Mỹ ngày hôm qua loan tin ông Elon Musk, đồng minh của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đã gặp đại sứ Iran bên cạnh Liên Hiệp Quốc nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Tehran và Washington. Cũng trong ngày hôm qua, tại Tehran, Tổng thống Iran trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, tuyên bố mong muốn dỡ bỏ các nghi ngờ và những điều mập mờ về chương trình hạt nhân của nước này. Thông tín viên Siavot Ghazi từ Tehran cho biết cụ thể.
En recevant Rafael Grossi, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que son pays était prêt à coopérer avec.
Khi tiếp Rafael Grossi, tổng thống Iran đã khẳng định rằng đất nước ông sẵn sàng hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế để dỡ bỏ mọi nghi vấn về những hoài nghi về chương trình hạt nhân của Iran. Trước đó, lãnh đạo ngoại giao Iran đã phát biểu là giờ quả bóng trên sân châu Âu, nghĩa là Pháp, Đức và Anh, nhưng Iran từ chối đàm phán dưới áp lực. IAEA đòi hỏi một sự hợp tác rộng lớn hơn và kìm hãm bớt chương trình làm giàu hạt nhân của Iran. Phía Tehran thì yêu cầu dỡ bỏ các trừng phạt của Mỹ và châu Âu để trở lại với thỏa thuận năm 2015. Tehran còn đưa ra cảnh báo đối với việc ba nước châu Âu có thể sẽ đưa ra một nghị quyết mới chống chương trình hạt nhân của Iran. Lãnh đạo chương trình hạt nhân của Iran tuyên bố là nước này sẽ có phản ứng ngay lập tức. Ông Rafael Grossi còn phải đến thăm hai cơ sở làm dầu uranium chính của Iran, nhưng không ai biết được chuyến đi này có sẽ cho phép đạt được một thỏa hiệp nào với các nước phương Tây hay không.
Sau đây là các phần tin khác.
Hy Lạp tăng cường khả năng phòng không. Athens ngày hôm qua thông báo một kế hoạch tổ chức lại hệ thống phòng thủ, tăng cường khả năng phòng vệ bằng drone, thậm chí là có thể xây dựng một vòm sắt như mô hình của Israel. Kế hoạch sẽ được thông báo một cách cụ thể từ nay đến cuối năm.
Nguyên thủ ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thảo luận về phản ứng phối hợp trước mối đe dọa Bắc Triều Tiên và Nga. Ba nguyên thủ sẽ họp tại Lima, Peru bên lề hội nghị APEC. Cuộc họp ba bên này là cơ hội để đảm bảo rằng ba quốc gia đồng nhất quan điểm và hành động một cách phối hợp trước các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Hôm qua, phát biểu trong hội nghị COP29 tại Baku, Azerbaijan, các nhà kinh tế cho biết những nước đang phát triển cần ít nhất 1.000 tỷ đô la mỗi năm để đối phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nỗ lực đạt được thỏa thuận này có nguy cơ bị lu mờ bởi các tranh chấp ngoại giao cùng những thay đổi chính trị trên thế giới.
Tư pháp Thụy Sĩ ngày hôm qua ra phán quyết bà Yoko Ono, vợ quá của nam danh ca John Lennon, ban nhạc Beatles, là chủ nhân một chiếc đồng hồ đắt tiền Patek Philippe 2499. Đây là món quà bà đã tặng cho chồng trước khi danh ca này bị ám sát. Chiếc đồng hồ này đã bị thất lạc từ nhiều năm qua.